lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện này, cầu nguyện cho việc hiệp nhất, cầu nguyện cho tình yêu thương, cầu nguyện cho tình yêu thương và hiệp nhất trong giáo hội giữa những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Xin Thánh Thần Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến. Xin Thánh Thần Chúa làm cho chúng con được một lòng một ý với nhau. Xin Thánh Thần Chúa xóa tan đi tất cả những ngăn ngừa, nghi ngại, nghi kỵ, những hờn oán, những giận hờn, những ghen ghét. Xin Thánh Thần Chúa phá tan đi tảng băng trong tâm hồn chúng con không đến được với nhau, phá đi những bức tường ngăn cách chúng con, làm cho chúng con không đến được với nhau, làm chúng con nghi ngờ nhau. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến đốt lên cho chúng con ngọn lửa yêu mến và làm cho chúng con được một lòng một ý với nhau. Ta quy tụ nhau trong tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất để cùng nhau cầu nguyện và đáp lại lời mời gọi của Chúa là canh tân chính mình và thắt chặt mối liên kết chung giữa chúng ta với Chúa Kitô bằng lời ca tiếng hát, bằng việc lắng nghe lời Chúa, bằng những tâm tình cầu nguyện. Trong tuần cầu nguyện này, chúng ta cũng được mời gọi đọc lại và đào sâu các bài suy niệm 8 ngày trong tương quan với đoạn lời Chúa 1 Côrintô chương 1 câu 1 đến câu 17. Trong đoạn lời Chúa này, chúng ta bắt gặp một câu hỏi đầy chất vấn của Phao-lô: thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Câu hỏi này là lời mời gọi hân hoan, khích lệ chúng ta cầu nguyện và lượng giá về chính mình, không chỉ với tư cách cá nhân, nhưng còn là với tư cách cả cộng đoàn Kitô hữu. Đoạn văn Kinh Thánh được chọn đưa ra cho chúng ta lời chất vấn ấy trong bối cảnh thời đại mới của chúng ta. Thời đại mà người ta sống với nhau một cách vô cảm, không quan tâm đến nhau. Thời đại mà hận thù, chia rẽ, ghét ghen, chiến tranh vẫn càng ngày càng bùng nổ với nhiều hình thức khác nhau. Hòa bình, hiệp nhất vẫn là một giấc mơ chưa bao giờ với tới. Chúng ta không thể tiếp tục sống cô lập trong chính các cộng đoàn Kitô hữu của mình mà lại cho rằng mình có sự hiệp nhất. Chúng ta phải sẵn sàng đón nhận những ân huệ của nhau, phải thấy được ý nghĩa sâu xa của món quà mà chúng ta trao tặng cho nhau. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết coi trọng người khác và thấy được những đặc sủng nơi họ chính là sự phong phú trong thân mình Chúa Kitô. Thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, sám hối về những lỗi lầm, về những thiếu sót đã làm cho thân mình Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy, đã phá đi sự hiệp nhất trong hội thánh. Lạy Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu, trong sự hiệp thông với Đức Giêsu Kitô, Chúa đã làm cho chúng con nên phong phú nhờ ân huệ của tiếng nói và hiểu biết mà Ngài tặng ban cho chúng con. Nhưng chúng con lại thường kiêu căng, tự gán cho mình mà không nhận ra Chúa mới là nguồn gốc đích thực của những ân huệ ấy. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa là Đấng ban ân sủng. Trong Đức Kitô, Chúa ban cho chúng con không thiếu một ân huệ thiêng liêng nào, nhưng chúng con lại quá nhát đảm hay quá lo lắng, không dám chia sẻ những điều kỳ diệu của sứ điệp đem lại sự sống này cho mọi người chung quanh chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa là Đấng tốt lành. Chúa đã mời gọi chúng con kết tình huynh đệ với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con còn chưa nhiệt tâm hiệp nhất trong cùng một tinh thần, chưa nhiệt tâm hướng đến cùng một mục đích, là vì chúng con vẫn còn để chia rẽ và cãi cọ tồn tại giữa chúng con.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.
Lạy Chúa là Đấng vô cùng nhân hậu. Chúa luôn trung tín đoá nhìn đến cả sự yếu đuối của chúng con. Chúng con xin Chúa tha thứ vì chúng con yếu hèn và vì chúng con dễ dàng chia rẽ nhau. Xin Chúa dùng ơn sủng Chúa Thánh Thần mà đổi mới lòng nhiệt thành của chúng con, để chúng con can đảm dấn thân vào những đường hướng bền vững, là đường hướng tôn vinh giao ước hiệp nhất giữa chúng con với Chúa, với thai nhân và với mọi loài thụ tạo. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã chết để quy tụ muôn dân lại thành một mối. Chúa đã đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra, tỏ lòng thương xót nhân loại. Nhân loại sống trong hận thù, sống trong chia rẽ. Chúa đã lấy máu và nước rửa sạch tất cả những hận thù, những chia rẽ ấy, để con người một lòng, một ý với nhau. Xin Thánh Thể của Chúa cho chúng con được sống sự hiệp nhất ấy, sống tinh thần hiệp nhất ấy. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho chúng con, để lời của Chúa trở thành lời chất vấn chúng con, trở thành lời hướng dẫn chúng con, trở thành kim chỉ nam đưa chúng con đến hiệp nhất với nhau. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng, một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khloe cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Kepha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh và khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì tôi đã không làm phép rửa cho ai, chỉ ông Crispo và ông Gaio. Như thế không ai nói được rằng anh em đã chịu phép rửa nhân danh tôi. À, tôi còn làm phép rửa cho gia đình Tê-pha-nô nữa. Ngoài ra, tôi không biết có làm phép rửa cho ai khác nữa hay chăng. Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn ngoan khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trước thánh thể của Chúa, mỗi người chúng con tự hỏi mình: tôi đang thuộc về ai? Tôi thuộc về Chúa Kitô, tôi thuộc về thân mình của Chúa Kitô, và tôi để cho Chúa Kitô hướng dẫn tôi, hay tôi thuộc về nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia, tôi thuộc về đoàn này, tổ chức nọ, cộng đoàn kia, để rồi mỗi người chúng tôi đoàn kết trong nhóm mình, để lại chia rẽ với nhau nhóm này với nhóm khác. Trước thánh thể của Chúa, tấm bánh được bẻ ra cho một thế giới, được bẻ ra để cho người ta cùng uống chung một chén, cùng chia sẻ một tấm bánh để hiệp nhất với nhau. Ấy vậy mà mỗi ngày chúng con vẫn đến cử hành thánh lễ, hiệp dâng thánh lễ, cùng chia sẻ một thân mình Đức Giêsu Kitô. Tấm bánh được bẻ ra ấy mà chúng con lại chia rẽ, chúng con lại ganh ghét, chúng con lại ganh tị, chúng con lại tranh hơn tranh thua. Hóa ra chúng con đã làm cho Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con được biết xóa đi tất cả những giận hờn, những thành kiến, những nghi ngờ, những ghen ghét, những ghen tị, để chúng con nối lại thân mình Đức Kitô đã bị rách nát vì tội lỗi chúng con, vì sự hờn ghen, ganh tị, ghen ghét, chia rẽ của chúng con. Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Yeah.
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những anh chị em hàng ngày vẫn phải chịu cảnh nghèo khổ và đói khát. Cuộc sống bấp bênh của họ thường là nguyên nhân dẫn đến chia rẽ. Xin tình yêu Chúa Kitô ban lại công lý và an bình. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang tranh đấu cho mọi người được quyền học tập. Ước gì lòng khát khao tri thức của họ là những cây cầu bắc nhịp để các giáo hội của chúng ta gặp gỡ nhau và tôn trọng những khác biệt của nhau. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.
Xin Chúa thương nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho các trẻ em bị bệnh tật và tất cả những người mong muốn cải thiện sức khỏe cho các em. Khi chúng ta chăm sóc các em là chúng ta tiếp đón chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.
Xin Chúa thương nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các phụ nữ đang mang thai và cho sức khỏe của các bà mẹ. Chúng ta hãy quan tâm đến các phụ nữ này, những người đang mang nơi mình một sự sống mới, và tình yêu của họ dành cho đứa con nhắc nhớ chúng ta về tình yêu Thiên Chúa hiệp nhất chúng ta. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang phải gánh chịu hậu quả do việc quản lý môi trường tồi tệ và cho tất cả các loài đang bị đe dọa. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta đến biết duy trì một môi trường bền vững để chúng ta được giải hòa với thụ tạo. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang xây dựng một tinh thần liên đới, không biên giới và một quan hệ đối tác toàn cầu. Khi chúng ta thúc đẩy thương mại công bằng và khi chúng ta xóa nợ cho các quốc gia nghèo nhất là chúng ta đang hướng đến công bình. Lạy Chúa nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.
Mấy xem đứng. Lạy Chúa, trong khi chúng con cố gắng thực hiện các mục tiêu này, xin cho chúng con nhận ra ý Chúa và cùng nhau hướng tới vương quốc nước trời, là vương quốc mà Chúa cầu xin cho chúng con và là vương quốc mà chúng con cầu xin trong lời kinh lạy Cha.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ nên đi Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lớp thân phận này và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây chúng ta bước vào từng ngày trong 8 ngày cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Ngày thứ nhất, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Lời Chúa trong sách Xuất Hành chương 19 câu 3 đến câu 8: Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế và một dân thánh. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 2 câu 9 đến câu 10: Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 12 câu 46 đến câu 50. Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Vì tất cả chúng ta đều kêu cầu danh Chúa Kitô, đều được hiến thánh trong Chúa Kitô, nên tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Trong sách Xuất Hành, Chúa đã quy tụ dân Chúa thành dân riêng của Ngài, thành một vương quốc tư tế và một dân thánh. Đã là dân thánh thì phải sống cho ra thánh. Đã được gọi là dân thánh thì phải sống xứng với cái tên là dân thánh. Dân thánh ấy phải biết yêu thương, phải biết gắn bó, phải biết đoàn kết, phải biết hiệp nhất với nhau. Dân thánh ấy không phải là dân trợ búa. Dân thánh ấy không phải là dân cãi cọ. Dân thánh ấy không phải là dân tranh giành. Nhiều lần chúng ta đã làm cho chất thánh trong mình không còn nữa, dù vẫn mang danh hiệu là dân thánh, nhưng người ta nhìn vào những người Kitô hữu, người ta thấy dân thánh mà sống còn thua cả dân thường. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ cho biết, sở dĩ chúng ta được tham dự và bầu nhiệm hiệp thông các thánh là vì Chúa kêu gọi tất cả chúng ta, là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Người. Các bạn hãy nhớ, ta là dân thánh, là dân riêng của Chúa. Lời mời gọi này đi đôi với một sứ mạng, đó là tất cả chúng ta đều phải loan truyền những kỳ công của Chúa, đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng dịu huyền. Các bạn có thành dân riêng của Chúa, có thấy hãnh diện, có thấy hạnh phúc khi mình được gọi là dân riêng của Chúa? Người ta là dân của nước Mỹ, người ta là dân của nước Pháp, hoặc là ta hãnh diện là dân của nước Việt Nam. Nhưng mà Mỹ, Pháp hay Việt Nam có nghĩa gì với dân thánh, phải không thưa anh chị em? Mà sao ta cứ thích làm dân của nước này nước nọ mà không thấy rằng khao khát mong muốn và hãnh diện nhất của ta, đó là ta là dân riêng của Chúa, là dân thánh, được dân Chúa chọn rồi, là số một rồi, còn mong ước cái quốc tịch nào nữa? Ngoài quốc tịch, ngoài nước là nước trời, dân thánh thì sống ở nước trời, còn khao khát cái gì nữa thưa anh chị em? Khao khát gì nữa thưa các bạn? Nào, hãy sống cho ra thánh, để cái chất thánh ở trong mình nó toát ra, làm cho người ta nhìn thấy mà người ta tin vào Chúa, mà người ta thấy những người dân thánh sống hiệp nhất, sống yêu thương với nhau như thế nào. Muốn như vậy thưa các bạn, thưa anh chị em, trong Tin Mừng Matthew chúng ta khám phá ra rằng vì chúng ta hiệp thông với nhau trong cộng đoàn các thánh, nên sự hiệp nhất của chúng ta trong Đức Giêsu phải vượt lên phạm vi gia đình, gia tộc hay giai cấp xã hội, vì tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho sự hiệp nhất, và chúng ta đều đi tìm thi hành ý của Chúa. Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đứng ngự trên trời, là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Các bạn có thấy mình hạnh phúc được là anh chị em với Chúa, là mẹ Chúa, có dám nghĩ như vậy không? Vậy mà Chúa ban cho ta điều đó nếu mà ta thực hiện thánh ý của Chúa. Mà thánh ý của Chúa là gì? Là xin cho họ được nên một với nhau. Thánh ý của Chúa là ta sống với nhau như là anh chị em, có Chúa là Cha. Đó là ý của Chúa. Trước Thánh Thể, mỗi người chúng ta cùng suy tư và tự đặt câu hỏi. chúng ta được kêu gọi trở nên một dân thánh. Lời mời gọi này buộc chúng ta phải vượt lên canh tính Kitô giáo địa phương của mình như thế nào. Lời mời gọi này buộc ta phải sống như thế nào trong lời ăn, tiếng nói, trong cách cư xử, nhất là trong cách giao tiếp của ta với tha nhân. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chính khi chúng con chia rẽ nhau, chúng con cùng với mọi người kêu cầu danh Chúa, lại được Chúa kêu mời nên thánh. Mặc cho tất cả mọi sự nơi chúng con, Chúa vẫn làm cho chúng con nên giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, một dân thánh. Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Chúa lôi kéo tất cả chúng con vào hiệp thông trong dân thánh và tăng sức cho chúng con, để chúng con thi hành ý Chúa và loan truyền những kỳ công của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin mời công đoàn cùng hát lời nguyện của Đức Giêsu. Lạy Cha, xin hãy cho họ nên một như Cha ở trong con và như con ở trong Cha.
Lạy Cha, xin hãy cho mọi người được nhận nên một như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta.
Mời cộng đoàn ngồi. Ngày thứ hai, cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Chúng ta phải cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ân huệ Ngài tuôn đổ trên tất cả chúng ta. Trong sách Đệ Nhị Luật, chương 26 câu 1 đến câu 11, Thiên Chúa đã đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. Thánh Vịnh 100, hãy tạ ơn Chúa, chúc tụng danh Ngài. Thư Philip, chương 1 câu 3 đến câu 11, tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em. Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1 câu 1 đến câu 18, ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Theo sách Đệ Nghị Luật, lòng biết ơn Thiên Chúa được thể hiện qua việc người ta ý thức một cách sống động về sự hiện diện của Ngài nơi mình và xung quanh mình. Đó là khả năng nhận biết ân sủng của Thiên Chúa vẫn đang thực hiện và sống động trong mỗi người chúng ta, cũng như trong mọi dân tộc ở khắp nơi, và dâng lời cảm tạ Ngài. Niềm vui xuất phát từ việc nhận biết này to lớn đến nỗi nó trải rộng cả đến với những người ngoại kiều sống giữa anh em. Trong lĩnh vực đại kết thì lòng biết ơn Thiên Chúa chính là thái độ sẵn sàng đón nhận những ân sủng của Ngài hiện diện trong các cộng đoàn Kitô hữu khác, là biết trao tặng cho họ những ân huệ mà mình đã đón nhận, và là khả năng biết học hỏi lẫn nhau. Từ sáng tạo cho đến lúc Thiên Chúa làm người nơi cuộc đời và hoạt động của Đức Giêsu, và cho đến hôm nay thì sự sống vẫn hoàn toàn là quà tặng của Thiên Chúa. Chúng thấy cảm tạ Chúa về món quà ân sủng và sự thật mà Người đã thương ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô và được thể hiện giữa chúng ta và trong các giáo hội của chúng ta. trước Chúa Giêsu thánh thể. Sau khi nghe lời của Chúa, mỗi người chúng ta tự hỏi, chúng ta đã đón nhận những quà tặng ân sủng nào của Thiên Chúa nơi các truyền thống giáo hội khác vào các cộng đoàn riêng của mình? Làm thế nào để các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau có thể đón nhận và chia sẻ cho nhau nhiều hơn các ân huệ phong phú đa dạng mà Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta? Ta có nhận ra cuộc sống của mình, sự sống của mình là ân ban mà Chúa trao, và ta có làm cho ân ban ấy được càng ngày càng triển nở hơn, càng làm cho những ân huệ mà ta lãnh nhận được lớn lên bằng cách là dùng ân huệ ấy mà phục vụ anh em mình, hay ta lại hãnh diện, tự cao tự mạn về những gì ta có mà tưởng rằng đó là của riêng ta, và ta muốn độc quyền, ta muốn độc chiếm, ta muốn là số một. Và chính như thế làm cho sự chia rẽ. Vì khi có người số một thì phải có người số hai, và người số một với người số hai không bao giờ đứng chung một chiến tuyến, không bao giờ hiệp nhất được với nhau. Bao lâu còn số một và số hai? Và ta có nhận khiêm tốn mà nhận ra những ân sủng Chúa trao ban nơi những người sống chung quanh mình, nơi những anh chị em trong cộng đoàn của mình, thấy họ hát hay hơn ta, đánh đàn hay hơn ta, đọc sách thánh hay hơn ta, giảng hay hơn ta, viết hay hơn ta, nói hay hơn ta. Ta có nhận ra rằng đó là ân sủng mà Chúa trao ban, ta đón nhận ân sủng đó, hay là ta kèm cựa, ta khó chịu, ta loại trừ, ta không chấp nhận? Cái gì khác ta, ta có thấy đó là ân sủng Chúa ban, hay ta thấy rằng cứ khác ta là ta không chấp nhận? Cái gì hơn ta, ta có thấy đang rõ ân sủng Chúa trao ban để ta hallelujah, ta ơn Chúa cho người anh em chị em mình không? Hay là ta tìm cách ta chủ dập, ta bóc nghẹt ơn của Thánh Thần, ta không chấp nhận sự đa dạng, ta không chấp nhận sự phong phú của ân sủng Chúa trao ban, vì ta chỉ muốn mình là số một mà thôi? Trước Thánh Thể Chúa, mỗi người tự trả lời câu hỏi ấy. Tôi có đón nhận ân sủng Chúa trao ban nơi những người anh chị em khác với tôi không? Tôi có mở lòng ra để đón nhận sự khác biệt ấy, để làm phong phú cho cộng đoàn của tôi, cho gia đình tôi, cho tập thể của tôi hay không? Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng rất yêu thương và đầy lòng nhân hậu, chúng con tạ ơn Chúa về những ơn lành chúng con đã lãnh nhận do ân sủng Chúa ban nơi truyền thống của chúng con và trong các truyền thống giáo hội khác. Những ơn sủng Chúa trao ban nơi những người anh em sống trong cộng đoàn chúng con, dù khác biệt với chúng con. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, xin làm cho lòng biết ơn của chúng con ngày càng lớn mạnh qua các cuộc gặp gỡ và qua cảm nghiệm không ngừng đổi mới về hồng ân hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lạy Cha, xin cho mọi người được hiệp nhất nên một. Cho dù chúng con khác biệt nhau, cho dù mỗi người chúng con có một ưu điểm riêng, có một đặc tính riêng, có những tài năng riêng, thì chúng con vẫn sử dụng những tài năng ấy để phục vụ anh chị em, phục vụ giáo hội. Và chúng con cũng đón nhận những tài năng của anh chị em khác để chúng con cùng cộng tác với nhau mà làm cho giáo hội càng ngày càng phong phú, càng ngày càng đa dạng trong sự hiệp nhất.
Lạy Cha, xin hãy cho
mời cộng đoàn ngồi. Tuần lễ cầu cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Ngày thứ ba. Tất cả chúng ta không thiếu bất cứ một ân huệ nào. Lời Chúa trong sách Gióp chương 28 câu 20 đến câu 28. Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Thánh Vịnh 145. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàng thỏa thuê. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho. Tin mừng theo Thánh Mác-cô chương 8 câu 14 đến câu 21. Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Ông Gióp ý thức rằng mặc dù ông bị lấy đi tất cả, nhưng ông vẫn còn lòng kính sợ Thiên Chúa là sự khôn ngoan của ông. Mặc dù chúng ta bị thiệt thòi do chúng ta chia rẽ nhau, nhưng tất cả chúng ta, những người anh chị em thuộc các giáo hội khác nhau trong Chúa Kitô, chúng ta vẫn được lãnh nhận rất nhiều ơn lành khác nhau, tinh thần cũng như vật chất, để xây dựng thân thể của người. Nhưng cũng hoàn toàn giống như các môn đệ trong tin mừng Mác-cô ngày xưa, dù đã được Thiên Chúa hứa ban và dù đã được chứng kiến cuộc đời và lòng yêu thương quảng đại của Đức Giê-xu, nhưng chúng ta vẫn lãng quên sự giàu có đích thực của chúng ta. Chúng ta vẫn tranh giành nhau, vẫn tranh hơn tranh thua, vẫn chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Chúng ta vẫn lo tích trữ, chúng ta vẫn nói và chúng ta hành động như thể là chúng ta không có bánh, như các tông đồ ngày xưa lo là không có bánh. Ngày hôm nay Đức Kitô đã không bị chia năm xẻ bảy, tất cả chúng ta đều có đủ ân huệ để chia sẻ cho nhau. Vậy mà cứ lo tranh hơn tranh thua làm gì, cứ lo thiệt thòi làm chi, thưa anh chị em? Tất cả chúng ta đều có đủ ân huệ để chia sẻ cho nhau và với tất cả các loài sống động trên trần gian này. Tranh giành nhau lo không có bánh để cho Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy sao, thưa anh chị em? Lòng thương xót của Chúa bao la tuyệt vời ở chỗ là cho dù ta chia rẽ nhau, ấy vậy mà Chúa vẫn cứ ban ơn cho những con người chia rẽ nhau đó. Anh xem có thấy lạ không? Nếu mà một người cha, người mẹ thấy mấy chị em mà giành nhau cái bánh, mẹ làm gì? Mẹ làm gì? Mày đã giành nhau cái bánh thì mẹ lấy cái bánh đi, không cho nữa, hết giành. Ngày xưa mà tôi sống trong nhà có bốn chị em với nhau thôi, mà mỗi lần mẹ đi chợ về có một cái bánh đa thì thường là cứ giành nhau. Mẹ tôi nói nếu mà biết chia sẻ nhau mà ăn thì mẹ để. Tại vì nhà chúng tôi nghèo lắm, chỉ có đủ khả năng mua một cái bánh tráng, bánh đa thôi, bố chị em một cái bánh. Nếu mà nhường nhịn nhau mà ăn thì còn, mà đứa nào mà giành thì lấy lại nguyên cái bánh không cho nữa. Thì có những lần chúng tôi phải treo mỏ vì lý do là giành nhau, mẹ lấy cái bánh đi không cho nữa. Đến khi mà biết nhường nhịn nhau, chia sẻ cho nhau thì lúc đó cái bánh còn. Một trái xoài, bốn chị em mới được trái xoài, mà giờ chia nhau làm sao? Có biết chia không? Biết chia không? Các bạn đã phải bốn người ăn một trái xoài bao giờ chưa? Có chưa? Rồi chia nhau làm sao cho nó đều? Hả? Trái xoài sao cắt nhỏ được? Đâu phải cái bánh đâu mà cắt nhỏ, nó có cái hột đó mà. Hả? Sao chia?
Để chia sao cái xoài. Cái xoài nó to, có hột sao cắt. À, à cắt hai cái má là được hai người, còn cái hột với lại hai cái đầu. Cái má nó cắt thêm hai miếng để nhỏ nữa, hai người kia thì được hai cái miếng nhỏ, còn hai người kia mỗi người miếng lớn, còn cuối cùng là người thứ tư là cái hột. Cái sù mút nó sướng lắm. Thế thì nếu mà mình biết chia nhau như vậy thì cái bánh hay là trái xoài hay là cái gì ta cũng có thể chia được. Khó là khó cái lòng mình không muốn chia thôi, phải không? Khi mà mình có tâm lòng muốn mở ra muốn chia thì cái gì cũng có thể chia được với nhau. Cái gì cũng có thể chia được với nhau. Vậy thì trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người chúng ta tự đặt câu hỏi: chúng ta đã lãng quên những ân huệ dồi dào của Thiên Chúa, và chúng ta đã tuyên bố chúng tôi không có bánh như thế nào. Chúa ban cho quá nhiều ân huệ mà mình cứ không biết mở lòng ra đón nhận những ân huệ ấy, mà cứ đi tranh giành ân huệ của người khác, cứ đi so đo, cứ đi phân bì, cứ đi ganh tị với những ân huệ của người khác, mà không nhận rằng Chúa ban cho mình những ân huệ khác mà. Cho nên tôi thấy rằng Chúa dầu lòng thương xót ở cái chỗ là cho dù mình có chia lẽ nhau như thế đó, Chúa vẫn không lấy đi tất cả ân huệ ấy, như là người cha người mẹ lấy đi cái bánh để cho mày khỏi cãi nhau. Chúa vẫn cứ ban cho nhóm này, nhóm kia, người này, người nọ những ân huệ vô cùng phong phú. Và đó là đặc điểm tuyệt vời của lòng thương xót. Không chấp nhất, không chấp nê, mà vẫn cứ xót thương, cứ ban tràn ân huệ cho những con người đang hục hạc với nhau, đang chia rẽ nhau. Vì nếu mà Chúa không có xót thương mình, hai người cãi nhau, Chúa làm gì cho nó hết cãi nhau? Chúa làm gì? Nếu không xót thương, Chúa làm gì cho hết cãi nhau? Đang cãi cho mình trúng cơn gió méo miệng, cãi được đâu? Cãi đi rồi, cứ cãi đi, cãi được nữa không? Không, Chúa vẫn cho người ta nói, mà nói ngon, nói hay nữa để mặt cãi nhau. Mình không nhận ra tên huệ đó. Tôi làm cho Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy. Và làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn những ân huệ tinh thần và vật chất mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta để những người khác dễ dàng lãnh nhận? Xin mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa trung tín và luôn rộng mở đôi tay, chúng con chúc tụng Chúa đã tuôn đổ trên tất cả chúng con tràn đầy những ân huệ thiêng liêng cần thiết để chúng con đạt tới tầm viên mãn của Đức Kitô, ơn khôn ngoan, ơn phục vụ và bánh ăn mà Ngài ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con trở nên dấu chỉ bày tỏ các ân huệ dồi dào của Chúa, và xin quy tụ chúng con trong hiệp nhất để chúng con có thể thông truyền những ơn lành trong nước vĩnh cửu của Chúa cho bất cứ nơi nào vẫn còn khổ đau và thiếu thốn. Xin đổ đầy thần khí vào lòng chúng con. Chúng con cầu xin cha ơn ấy nhân danh Đấng đã trao nộp mạng sống làm bánh trường sinh cho chúng con bây giờ và cho đến muôn thua muôn đời. Tuần lễ cầu cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu ngày thứ tư, tất cả chúng ta cùng xác tín Thiên Chúa là đấng trung thành. Sách Ai Ca chương 3 câu 19 đến câu 26. Lượng từ bi của Chúa đâu đã cạn. Thánh Vịnh 57. Lòng thành tín của Chúa vượt ngàn mây thẳm. Thư Do Thái. Đấng đã hứa là đấng trung tín. Tin mừng theo Thánh Luca. Ngài đã tỏ bày lòng nhân nghĩa với tổ tiên chúng ta. Sự hiệp nhất vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta gần gũi hơn với tình yêu của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta tham gia vào công trình yêu thương, nhân hậu và công lý của Ngài nơi trần gian. Nơi Thiên Chúa, lòng nhân hậu và công lý không tách rời nhau, nhưng kết hợp với nhau trong tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa đã tỏ bày cho chúng ta khi Ngài giao ước với chúng ta và với muôn loài thọ tạo. Vừa khi trở thành cha của con trẻ, Zacharia chứng thực rằng Thiên Chúa nhân hậu đã tỏ mình ra và Ngài giữ lời hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi của ông. Thiên Chúa trung thành với giao ước thánh của Ngài. Trong khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong giáo hội, chúng ta đừng lãng quên việc gặp gỡ nhau, động viên nhau, để khích lệ nhau trong tình yêu và những việc thiện, và để tái khẳng định rằng Thiên Chúa trung thành. Trước thánh thể của Chúa, mỗi người chúng ta tự vấn: tôi có nhận thấy Thiên Chúa trung thành với khía cạnh nào trong đời sống của tôi và của cộng đoàn trong những ngày tháng vừa qua không? Lòng trung thành của Chúa khích lệ chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự hiệp nhất các Kitô hữu thế nào? Thiên Chúa vẫn cứ trung thành với lời hứa, cho dù ta thất hứa, ta thất trung, ta thất tín, nhưng mà Thiên Chúa vẫn cứ trung thành. Và đó là giềng mối làm cho sự hiệp nhất. Hiệp nhất được với nhau khi hai bên cùng trung thành, cùng giữ cái lời giao ước ấy thì mới hiệp nhất được, đúng không ạ? Tôi hứa với bạn thế này và bạn hứa với tôi thế này. Nếu hai người cùng giữ được lời hứa thì ta mới hiệp nhất nên một được, như là vợ chồng với nhau. Nếu mà cái lời hứa ngày giao ước hôn nhân mà chỉ có một người giữ thôi, chỉ có một người trung thành thôi, còn người kia thì cứ đi ăn trả, bà ở nhà có đi anh em hay không? Nếu mà ta cũng đi anh em, làm cho cái sự nghiệp đấy nó không còn được nữa. Con người ta thì là như vậy, là ông ăn trả là bà anh em. Anh mà không giữ lời hứa với tôi thì tôi cũng không giữ lời hứa với anh. Còn Thiên Chúa của chúng ta thì Ngài cứ trung tín, Ngài cứ tiếp tục thiên giáng phúc cho chúng ta. Cho dù ta không hiệp nhất với Ngài, ta không nên một với Ngài, ta không gắn bó với Ngài, nhưng mà Ngài vẫn không bỏ. Và đó là lòng thương xót. Lòng thương xót của Ngài đến với con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người thấp hèn, vẫn không bỏ, vẫn đi tìm kiếm và cứu chữa những người mà thất tín thất trung, những con chiên lạc đấy. Nơi thánh thể cũng vậy, thánh thể quy tụ chúng ta lại, những con người thấp hèn, những con người nghèo khổ, những con người yếu đuối, thánh thể vẫn trao ban, không có phân biệt giàu nghèo. Có phải người giàu thì được hai bánh, người bè người nghèo được một bánh không? Trong thánh thể có phân biệt không? Có không? Có không? Có hay không?
Các bạn phải xác tín chứ không dám trả lời. Trong thánh thể có phân biệt chủng tộc không? Mạnh lên, có phân biệt giai cấp không? Có phân biệt giàu nghèo không? Có phân biệt sang hèn không? Trong thánh thể chỉ là một mà thôi. Một mà thôi. Chúa vẫn cứ trung thành với lời giao ước và vẫn mời gọi ta thực hiện lời giao ước đó với Chúa và với nhau. Như vậy mới có thể nên một được với nhau. Mời các bạn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa trung thành, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con một tình yêu không lay chuyển và lòng trung tín vượt ngàn mây thẳm. Trong khi chúng con hân hoan hy vọng chờ đợi sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, và trong khi chúng con cùng nhau làm việc và cầu nguyện để tiến tới sự hiệp nhất ấy, xin cho chúng con tràn đầy tin tưởng và lời hứa của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa duy nhất, bây giờ và cho đến muôn thuở muôn đời. Lễ cầu cho việc hiệp nhất giữa các thi tổ hữu. Ngày thứ năm, tất cả chúng ta đều được kêu gọi hiệp thông với nhau. Isaiah chương 43 câu 1 đến câu 7: Ta sẽ ở với ngươi. Thánh vịnh 133: Ngọt nghèo, ngọt ngào, tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 1 câu 3 đến câu 7: Chúng ta hiệp thông với nhau. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến câu 17: Thầy gọi anh em là bạn hữu. Chúng ta được kêu gọi đến hiệp thông với Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô con của Ngài và Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta tiến lại gần Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ xích lại gần nhau trong sự hiệp nhất Kitô hữu. Mối tương quan giữa chúng ta với Chúa Kitô đã được Ngài biến đổi khi Ngài gọi chúng ta là bạn hữu chứ không còn là tôi tớ. Chúng ta cũng được mời gọi đừng thể hiện quyền lực và thống trị nhau, nhưng dành cho nhau tình huynh đệ và tình yêu thương. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy làm chứng về tin mừng cho những người chưa hề được nghe nói về tin mừng, cũng như những người sống ở những nơi mà tin mừng đã được loan báo. Lời mời gọi loan báo tin mừng này đi đôi với lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa và thiết lập nên mối hiệp thông giữa những người đáp lời mời gọi của Chúa loan báo tin mừng. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể,
lời của Chúa mời gọi mỗi người. Hãy tự hỏi mình, tôi đã cảm nghiệm được lời mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa thế nào? Thiên Chúa đã kêu mời tôi hiệp thông với anh chị em khác trong và cả ngoài giáo hội của tôi thế nào? Dấu nào biết rằng tôi đang hiệp thông với Thiên Chúa? Dấu nào biết tôi đang hiệp thông với Thiên Chúa? Đó là tôi phải hiệp thông với anh em. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy. Là chúng con yêu thương nhau. Cứ dấu đó người ta biết chúng con là môn đệ Thầy. Thì cứ dấu này mà người ta biết rằng ta đang hiệp thông với Chúa, đó là ta hiệp thông với nhau. Không thể nào nói rằng tôi hiệp thông với Thiên Chúa mà không thể hiệp thông với anh em mình được. Có khi ta ngồi với nhau, ta họp chung với nhau, ta cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, ta cùng hiệp dâng thánh lễ, ta hát rất là sốt sáng, ta cầm lấy tay nhau rất là sốt sáng. Và người ta nhìn thấy đó là dấu chỉ của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Khi mà những người tham dự thánh lễ, những người tham dự giờ chầu, những người tham dự giờ cầu nguyện hiệp thông được với nhau, họ có thể cầm lấy tay nhau và đọc lên lời kinh lạy trai được không? Họ có thể quay sang bắt tay chúc bình an nhau với tất cả tâm lòng của mình được không? Hay là chỉ những cái hình thức bên ngoài, cầm lấy tay nhau mà lòng thì xa nhau? Hoặc là họ chúc bình an cho nhau, cười với nhau, bắt tay nhau đó, nhưng mà thế nào thưa anh chị em? Hả? Như là những cái giả hình, những cái giả tạo thôi. Bằng mặt mà không bằng lòng. Bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên dấu chỉ là tôi hiệp thông được với Chúa là tôi có thể hiệp thông được với anh em. Mà Thiên Chúa thậm chí còn nói với chúng ta rằng Thầy không gọi các con là tôi tớ mà gọi các con là bạn hữu. Ta là bạn của Thiên Chúa. Các bạn có dám suy nghĩ điều đó không? Nghĩ không còn chưa dám nghĩ, chứ đừng nói mà dám làm, phải không? Ấy vậy mà Thiên Chúa đã làm chuyện đó, là Thầy cúi xuống rửa chân cho anh em. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ mà là bạn. Bạn tên gì? Tuyết. Chúa nói với Tuyết rằng bạn Tuyết ơi, bạn thưa lại sao?
Dạ bạn.
Thưa lại sao? Hả?
Bạn Giê-xu.
À, bạn thưa lại sao?
Dạ.
Bạn.
Bạn Giê-xu.
Ồ, bạn Giê-xu ơi. Vậy thì bạn tên gì?
Bạn tên Nhi.
Hả?
Nhi ạ.
Nhi. Chúa nói là hỡi bạn Nhi ơi. Bạn trả lời.
Bạn Giê-xu ơi.
Vậy thì bạn Tuyết với bạn Nhi có là bạn với nhau không? Khi mà cùng một người bạn là Giê-xu, có lý nào mà sao bạn gọi tôi là bạn, Tuyết gọi tôi là bạn, Nhi gọi tôi là bạn, mà tại sao Tuyết với Nhi lại không là bạn được với nhau? Nào hãy nắm tay nhau đi, và mình trở thành bạn với nhau. Chúng ta chúc mừng tình bạn đi, vòng một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Mà cứ thế phải như thế thì mới có sự hiệp nhất được. Phải trong Chúa Giêsu thì ta mới hiệp nhất được. Ngoài Đức Giêsu chúng ta chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng mà thôi. Mà nếu ta nói rằng tôi gắn bó được với Đức Giêsu, Chúa Giêsu là Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu là lý tưởng, là cùng đích của tôi, thì không có lý nào mà tôi lại không thực hiện lời của Chúa là bạn của những người khác, vì họ cũng là bạn của Giêsu, tôi cũng là bạn của Giêsu mà. Tôi hiệp thông được với Chúa như thế đó thì mới đích thực là tôi có sự hiệp thông được với anh em. Mà dấu chỉ tôi hiệp thông được với Chúa là tôi hiệp thông được với anh em. Mà tôi chỉ có thể hiệp thông được với anh em nếu tôi hiệp thông với Chúa mà thôi. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha rất mực yêu thương, Cha đã mời gọi chúng con đến hiệp thông với con Cha, và Cha đã chọn chúng con để chúng con mang lại hoa trái hầu làm chứng cho tin mừng. Nhờ ơn sủng Thánh Thần Chúa, xin làm cho chúng con biết yêu thương nhau và luôn hiệp nhất với nhau, để niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn. Chúng con cầu xin Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con. Lễ cầu cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Ngày thứ sáu, tất cả chúng ta cùng nhau nên một lòng, một ý. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 1, câu 10 đến câu 15. Hãy sống hòa thuận, một lòng, một ý với nhau. Tin mừng theo Thánh Luca chương 22 câu 24 đến câu 30. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Chuyện bè phái được nói đến trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 12 đến câu 13 cho thấy có một sự biến dạng tin mừng làm cho sứ điệp của Chúa Kitô mất đi sự toàn vẹn. Tin mừng đã bị biến dạng. Nhận ra sự xung đột và chia rẽ như những người nhà của bà Khloe là bước đầu dẫn tới sự hiệp nhất. Những người phụ nữ như bà Đô-vô-ra và bà Khloe là những ngôn sứ nhắc nhở cho dân Chúa những lúc có sự xung đột và chia rẽ nhau. Và khi nhắc nhở như vậy, các bà cũng nhắc bảo chúng ta phải hòa giải với nhau. Những lời ngôn sứ kiểu này có thể giúp cho dân Chúa tái tạo sự hiệp nhất để cùng hành động. Đúng như lời tác giả Thanh Vịnh đã viết, khi chúng ta cố gắng trở nên hiệp nhất, một lòng một ý, thì chúng ta cũng được mời gọi tìm kiếm Thiên Chúa và sự bình an của Người. Còn tin mừng Luca chương 22 cho chúng ta thấy các tông đồ còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Thay vì tìm kiếm và theo đuổi bình an, thay vì sống hòa thuận một lòng một ý với nhau, thì chính các tông đồ, chính những người mà theo Đức Giêsu Kitô sát sườn lại tranh nhau xem ai là người lớn nhất. Khi còn tranh hơn tranh thua với nhau thì còn hiệp nhất được không? Còn hay không? Không. Khi còn tranh hơn tranh thua, còn xem rằng ai là người lớn nhất, ai là người số một, thì làm sao mà có sự hiệp nhất được? Mà những con người tranh hơn tranh thua ấy lại chính là những người đi theo Đức Giêsu Kitô ngay từ bước khởi đầu. Mấy năm trời theo Thầy, mấy năm trời học với Thầy, mấy năm trời thấy gương của Thầy như vậy, ấy thế mà tốt nghiệp được chưa? Tốt nghiệp được chưa?
Chưa.
Lại thi rớt nữa rồi. Không nuốt trôi nổi bài học yêu thương và không thực hành được bài học hiệp nhất, cho nên các tông đồ rớt. Đức Giêsu cứ kiên nhẫn, cứ nhẫn nại, cứ đợi chờ và lại kêu mời các ông làm lại từ đầu. Này, người mà lớn nhất trong các con là người nhỏ nhất, ai là người làm đầu thì phải cúi xuống mà hầu thiên hạ. Ai là người muốn lãnh đạo, ai là người lớn nhất thì hãy là người cúi xuống mà phục vụ anh chị em mình. Chứ không phải là người có quyền, có thế, không phải là người có chức tước, có địa vị, rồi đứng chỉ tay năm ngón, rồi cậy quyền cậy thế, rồi thì ỷ quyền ỷ thế mà bóc lột, hà hiếp, chèn ép, loại trừ, rồi đối xử bất công với những người dưới mình. Đó là một cái cám dỗ muôn đời, muôn thuở. Các tông đồ không thoát khỏi cái cám dỗ đó. Và ngày hôm nay những người đi theo Đức Giêsu Kitô, những người lãnh đạo trong giáo hội, trong cộng đoàn, trong tập thể cũng không thoát khỏi cơn cám dỗ đó. Chỉ muốn làm lớn để mà được phục vụ hơn là cúi xuống mà phục vụ. Chỉ muốn có quyền để hành người khác, ta gọi là quyền hành. Gọi là quyền hành, tức là có quyền để mà hành người khác. Chỉ muốn có quyền để thu vén lợi lộc cho mình, ta gọi là quyền quyền lợi. Quyền hành đi đôi với quyền lợi. Còn quyền gì nữa? Hả? Quyền lực nữa. Có quyền thì cho ta muốn chứng tỏ cái quyền của mình, muốn chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cái lực gọi là quyền lực, để mà chèn ép người khác, để mà bắt nạt người khác. Quyền hành, quyền lợi, quyền lực. Tất cả cái quyền đó phải nằm đúng ở trong lời mời gọi của Giêsu là ai là người làm đầu, ai là người có quyền, hãy là người phục vụ người khác. Anh làm đầu, anh chỉ có một cái quyền duy nhất, đó là quyền phục vụ. Hãy thực hiện cái quyền đó đi. Hãy thực hiện cái quyền phục vụ ấy đi, trong giáo hội, trong cộng đoàn của mình. Tại sao không thực hiện cái quyền phục vụ mà lại chỉ ham quyền hành, quyền lợi và quyền lực mà thôi? Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa tình yêu, vào những lúc chúng con xung đột và chia rẽ, Chúa đã ban cho chúng con những chứng nhân ngôn sứ. Lạy Chúa, chúng con tìm kiếm Ngài, xin hãy gửi Thánh Thần Chúa đến để Ngài biến đổi chúng con thành những người kiến tạo hòa giải và làm cho chúng con nên hiệp nhất, một lòng, một ý. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Ngày thứ bảy trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô. Isaiah chương 19 câu 19 đến câu 25. Người sẽ phái đến cho họ một đấng cứu tinh. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô chương 12 câu 12 đến câu 26. Nếu một bộ phận nào đau thì, nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì, nếu thì, nếu thì. Tin mừng theo Thánh Mát-cô chương 9 câu 38 đến câu 41. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Isaiah đã loan báo một ngày kia những người Ai Cập và Syria sẽ cùng với người Israel thờ lạy Thiên Chúa và trở thành dân của Người. Sự hiệp nhất Kitô hữu là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa hầu quy tụ toàn thể nhân loại và cả vũ trụ. Chúng ta cầu nguyện cho mau đến ngày chúng ta có thể cùng nhau thờ lạy Chúa, cùng nhau quy tụ trong một niềm tin và trong sự hiệp thông thánh thể. Những ân huệ của các truyền thống giáo hội khác nhau chính là những phúc lành Chúa dành cho chúng ta. Khi chúng ta nhìn nhận những ân huệ riêng biệt này, chúng ta sẽ được lôi kéo đến sự hiệp nhất hữu hình. Bí tích rửa tội quy tụ chúng ta thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Nếu chúng ta yêu mến các giáo hội riêng của mình, thì Phao-lô cũng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những người kêu cầu danh Thiên Chúa cũng liên kết với chúng ta trong Đức Kitô. Vì tất cả chúng ta đều là những chi thể trong cùng một thân thể. Chúng ta không thể nói với ai rằng tôi không cần anh. Nếu một bộ phận nào đau thì các phần khác thế nào? Cũng đau theo. Nếu mà bạn đau răng thì đầu bạn thế nào? Nhức đầu. Nếu bạn đau mắt thì sao? Hả? Nếu bạn đau chân thì sao? Cả người mình cũng ê ẩm, cũng khó chịu, đúng không ạ? Đâu có thể nói rằng cái tay nó đau thì kệ cái tay, cái chân thì cứ bước đi. Đâu có thể nói rằng cái đầu nó nhức thì nhức, cái tay cứ làm việc. Bạn làm được không? Không làm được. Cái mắt nó không nhìn thấy gì, nó bị đau không nhìn thấy gì, liệu bạn đi đứng có bình thường được không? Không. Vậy thì những chi thể đều liên kết với nhau một cách mật thiết. Một người bạn của tôi buồn, cộng đoàn mình có vui không? Hả? Không vui. Một người trong các bạn mới được thi đỗ, tất cả chúng ta có ăn mừng không? Không. Cho nên Thánh Phao-lô bảo với chúng ta rằng vui với người vui, khóc với người khóc, và buồn với người buồn. Một người bạn chúng ta có niềm vui thì phải là cả cộng đoàn mình cùng vui chứ, cả nhà cùng vui chứ, tại sao lại không? Không vui tại vì nó đậu mà tôi rớt. Chính đó làm cho mình không vui được. Mình không vui được khi mình thấy người khác hơn mình. Mình không vui được khi mình thấy rằng tại sao cái đó lại không là mình, không thuộc về mình mà lại dành cho họ. Đáng lẽ tôi phải là người hát hay chứ, tại sao cô ấy lại hát hay? Sao Chúa không dành cái phần hát cho tôi? Đáng lẽ tôi phải là người thi đậu chứ, tại sao lại người đó mà lại tôi rớt? Cho nên khi mà tôi luôn luôn muốn dành phần hơn cho mình, và tôi ganh với người khác vì người khác hơn tôi, đó là mầm mống gây ra chia rẽ và không hiệp nhất được. Không vui với người vui làm sao hiệp nhất? Không buồn với người buồn làm sao hiệp nhất? Ai buồn kệ họ, ai vui cũng mặc xác họ. Cái vui cái buồn là của tôi mà thôi. Tôi vui khi tôi được như ý của tôi, và tôi cũng buồn khi tôi không được như ý của tôi. Có nghĩa là lúc nào cũng chỉ có cái tôi mà thôi. Đó là mầm mống gây ra sự chia rẽ. Không hiệp nhất được với nhau, không vui được với nhau, không buồn với nhau, không chia sẻ được với nhau. Mỗi người tự hỏi trước Chúa Giêsu Thánh Thể,
tôi có thật sự vui khi thấy người khác hơn tôi không? Thật lòng mà nói đi. Tôi có thấy nhẹ nhàng khi mà người khác giỏi hơn tôi không? Tôi có thấy cười được khi mà người khác được mọi sự may lành hơn tôi không? Và tôi có thực sự cảm thông buồn khi thấy người anh em chị em của tôi không được như tôi, không được may lành như tôi, bị thiệt thòi hơn tôi? Nhất là những người ấy lại là người mà tôi không thích, người tôi không ưa, người ghét tôi, người tôi ghét họ. Tôi có thấy vui được với họ không? Và tôi có thấy buồn khi mà những người ấy bị điều không may, hay là tôi vỗ tay vì đáng đời mày, ai kêu hơn tao, ai kêu giỏi hơn tao, mày bị vậy là đáng đời mày. Và tôi có thấy tức bực, bực tức khi mà tại sao người đó lại được may lành hơn tôi. Chính những điều ấy làm cho tôi bất an, không hiệp nhất được. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Ôi lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho mỗi chi thể và tất cả các chi thể trong thân thể Chúa Kitô nhờ ân sủng của Thánh Thần Chúa. Xin giúp chúng con biết nâng đỡ nhau, tôn trọng những khác biệt của nhau, biết vui với người vui, khóc với người khóc, và làm việc để tất cả mọi người trên trần gian đều kêu cầu danh Chúa Giêsu là Chúa, được hiệp nhất với nhau. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Cho việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Ngày thứ 8 và cũng là ngày cuối cùng, tất cả chúng ta cùng nhau loan báo tin mừng. Isaiah chương 61 câu 1 đến câu 4: Thần khí Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thánh Vịnh 145: Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa. Thứ nhất, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô chương 15 câu 1 đến câu 8: Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Tin mừng theo Thánh Luca chương 4 câu 14 đến câu 21: Hôm nay đã ứng nghiệp lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. Phaolô đã rao giảng và giáo hội đã đón nhận tin mừng mà Isaiah đã tiên báo và đã được ứng nghiệp nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và đến lượt tất cả chúng ta cũng loan báo tin mừng ấy. Trong khi chúng ta thành thực nhìn nhận vẫn còn những khác biệt và những đặc thù nơi các giáo hội của chúng ta, thì chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng tất
cả chúng ta đều được sai đi loan báo tin mừng Đức Giêsu Kitô. Phao-lô đã được sai đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Phải tìm ra con đường hiệp nhất trong chính sức mạnh của thập giá. Thực tế và thực tại của tin mừng được tỏ hiện qua những công việc mà chúng ta làm chứng về công trình của Đức Giêsu Kitô trong đời sống cá nhân và đời sống cộng đoàn Kitô hữu chúng ta. Trước thánh thể của Chúa, mỗi người tự hỏi mình: Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Tôi đã đi loan báo tin mừng như thế nào? Sự hiệp nhất lớn hơn của chúng ta trong Chúa Giêsu có làm cho chúng ta trở nên những nhân chứng tốt hơn cho tin mừng mà chúng ta đã lãnh nhận không? Tin mừng Đức Giêsu đã được loan báo cách đây bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Hơn 2000 năm rồi. Hơn 2000 năm tin mừng được loan báo. Và tin mừng đến với đất nước Việt Nam bao nhiêu năm rồi? Hả? Bao nhiêu năm rồi? Hơn 400 năm rồi. Hơn 400 năm rồi. Ấy vậy mà lời mời gọi hoặc là lệnh truyền của Đức Giêsu đó là: các con hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng thế giới, khắp tứ phương thiên hạ, loan báo làm chứng cho tin mừng ấy. Mỗi một người trước thánh thể tự hỏi: tôi đã loan báo, tôi đã làm chứng cho tin mừng ấy như thế nào để cho người ta đón nhận tin mừng? Và chỉ khi nào tất cả mọi người cùng đón nhận tin mừng thì họ mới có thể hiệp nhất được với nhau. Anh cùng lãnh nhận tin mừng, bạn cùng lãnh nhận tin mừng, sơ cùng lãnh nhận tin mừng, thầy cùng lãnh nhận tin mừng, em cùng lãnh nhận tin mừng, cùng một tin mừng là Đức Giêsu Kitô, mọi người cùng đón nhận tin mừng ấy thì họ mới có thể hiệp nhất được với nhau được. Không phải chỉ là những người Kitô hữu, không phải chỉ các giáo hội tin vào Đức Giêsu Kitô, mà còn phải làm sao để cho tất cả mọi người trên thế gian này đến tận cùng trái đất đều lãnh nhận được tin mừng ấy. Mà ta loan báo tin mừng không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng việc làm. Bằng hành động, bằng việc làm minh chứng cho tin mừng ấy, làm chứng cho tin mừng ấy. Đây, tôi loan báo cho anh em một tin mừng là Chúa Giêsu yêu thương tôi, Chúa Giêsu chết vì tôi, Chúa Giêsu xót thương tôi. Vì chính bản thân tôi đã nhận được tin mừng ấy, đã được Chúa xót thương, được Chúa cứu độ, được Chúa tha thứ, được Chúa yêu thương, được Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, khỏi những buồn phiền, khỏi những chán chường, khỏi những thất vọng, khỏi những lo âu. Bây giờ tôi là một người sống trong niềm vui, sống trong bình an, sống trong hy vọng. Tôi nhìn vào cuộc sống của mình, thấy được đúng, anh này nói đúng cái điều đó, và tôi tin vào điều đó. Anh ấy đang là một người lạc quan, anh ấy đang là một người vui mừng, anh ấy đang là một người bình an, anh ấy đang là một người luôn sống trong hy vọng. Mặc dù cuộc sống của anh ấy còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách, mặc dù còn nhiều cám dỗ, mặc dù còn nhiều gian truân, mà anh ấy vẫn cứ vững tin vào lời anh ấy rao giảng. Mặc dù người ta ngăn cản, mặc dù người ta thử thách, mặc dù người ta chê bai, nhưng mà anh vẫn cứ vững tin vào cái quyền năng của đấng giàu lòng thương xót, xót thương mọi người. Và anh thể hiện lòng xót thương ấy trên tất cả những người mà anh ấy gặp gỡ, nhất là những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh, những người bị bỏ rơi, những người hèn kém trong xã hội. Làm được như vậy thì ta mới thực hiện được việc hiệp nhất. Tin mừng được loan báo cho mọi người qua cuộc sống của ta thì họ mới nên một với nhau mà thôi. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đứng ban phát mọi ân sủng. Chúa đã sai con Chúa là Đức Giêsu Kitô cùng với sức mạnh của Thánh Thần để cứu độ dân Ngài. Xin hiệp nhất chúng con trong khác biệt, để chúng con có thể cùng nhau tuyên xưng và loan báo tin mừng về sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu cho thế giới đang mong chờ tin mừng của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con khỏi bao điều chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Ta cùng nhau đọc kinh cầu cho hiệp nhất.
Lạy Chúa Giêsu,
trước ngày chịu chết vì chúng con, Chúa đã nguyện cầu cho các tông đồ và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một.
Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến, vì tình thương là luật Chúa thiện toàn. Yêu thương thì phải sống hiệp nhất, chỉ có thể hiệp nhất được nếu sống yêu thương. Yêu thương mà không hiệp nhất là một tình yêu giả tạo, giả vờ, giả dối. hiệp nhất mà không yêu thương thì chỉ là những khẩu hiệu hô hoán yêu thương và hiệp nhất. Hiệp nhất nhờ yêu thương, chỉ có một món nợ đó, món nợ yêu thương, chỉ có một luật trên hết mọi luật, đó là luật yêu thương. Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau. Chính khi thực hiện dưới răn yêu thương ấy, chúng con được nên một với nhau, chúng con hiệp nhất được với nhau. Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì chỉ ra tình thương mến. Tình yêu thương Chúa ta hằng luôn liên kết mọi tâm hồn nên một thân duy nhất. Đâu có tình yêu thương thì ở đó có Đức Chúa Trời. Đâu có tình bác ái, ở đó Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hiệp tâm đầu, ở đấy Chúa ban bình an.
Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi.
Thân cho hiệp nhất. Sư Phaolô đã thách đố các Kitô hữu Côrintô để biết lòng của họ và để họ chứng minh rằng Đức Kitô không bị chia năm xẻ bảy bằng việc làm cụ thể. Nay ngài cũng thách đố chúng ta thể hiện sự hiệp nhất mà chúng ta đã có được trong Đức Kitô một cách sâu xa hơn và rõ ràng hơn. Cùng với tất cả mọi người kêu cầu danh Chúa Giêsu Kitô ở khắp nơi.
Chúng ta được kêu gọi cùng nhau lên thay.
Chúa đã ban cho chúng ta tràn đầy phúc lành của Người khi chúng ta hiệp thông với nhau trong Đức Giêsu Kitô.
Tất cả chúng ta không thiếu ân huệ thiêng liêng nào.
Chúng ta tin tưởng vào Chúa là Đấng sẽ gia tăng lòng mến và tinh thần phục vụ cho chúng ta.
Chúng ta cùng nhau tuyên xưng Chúa là Đấng trung thành.
Đức Giêsu Kitô đón nhận tất cả chúng ta.
Chúng ta đều được mời gọi cùng nhau đến hiệp thông với Ngài.
Chúng ta hiệp nhất với nhau một lòng một ý.
Chúng ta cùng sống hòa thuận với nhau.
Chúa Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?
Không, chúng ta hãy cùng nhau đi khắp thế gian theo tin mừng của Người.
thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn nơi. Từ yêu vô tuôn vô vãn Chúa trên chân đời. Thắp sáng lên trong con tình yêu vời.
Rồi hôm nay đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
Mời cộng đoàn quỳ lãnh phép lành mình Thánh Chúa. Mời cộng đoàn đứng. Nghi thức sai đi. Xin tình yêu của Chúa Giêsu lôi kéo anh chị em đến với Ngài. Xin sức mạnh của Chúa Giêsu củng cố anh chị em dấn thân phục vụ Ngài. Xin niềm vui của Chúa Giêsu tràn ngập tâm hồn anh chị em. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở lại luôn mãi.
Amen.
Chúc anh chị em ra đi bình an để yêu thương mọi người và được mọi người thương yêu, để đón nhận mọi người và thuộc về mọi người, để phục vụ mọi người và được vui thỏa.
Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.